Vụ ngư dân Việt bị bắn chết, cảnh sát Thái Lan thừa nhận nổ súng. Cảnh sát biển Thái Lan thừa nhận đã nổ súng vào một tàu cá Việt Nam trong lúc nỗ lực chặn bắn một tàu khác trong vụ va chạm hồi tuần trước mà Việt Nam cho biết là có một ngư dân thiệt mạng và hai người khác bị thương. Reuters dẫn lời lãnh đạo cảnh sát biển Thái Lan ngày hôm nay nói rằng họ không hay biết là có thương vong. Thiếu tướng Krithapol Yesakon khẳng định cảnh sát biển của Thái chỉ tự vệ khi tàu của họ bị các tàu thù địch của Việt Nam tìm cách đâm hút hôm thứ Sáu tuần trước. Nguồn tin này nói một cảnh sát của Thái lên một tàu cá Việt bị hỏng máy trước khi các tàu cá Việt khác tới hỗ trợ tàu cá này. Trong sự cố xảy ra trên vịnh Thái Lan, cách cực nam của Thái chừng 40 cây số gần Malaysia. Trưởng cảnh sát biển Thái Lan nói, chúng tôi không có ý định giết ai cả, chúng tôi chỉ bắn cảnh cáo cách xa 100 mét. Chúng tôi chỉ bắn vào phần trước tàu. Trong khi đó, báo Nhân dân của nhà nước Việt Nam nói, vụ việc xảy ra tại nơi mà Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều có tuyên bố hải phận chồng chéo nhau. Tờ Nhân dân dẫn lời lực lượng biên phòng Kiên Giang cho biết là hôm 11 tháng 9, tàu cảnh sát Thái có võ trang đã xông vào rượt đuổi ba tàu cá Việt, khiến họ bỏ chạy. Tàu của Thái nói qua loa yêu cầu tàu Việt Nam ngừng lại, nếu không sẽ bắn chết. Vẫn theo báo Nhân dân, thì cảnh sát Thái đã lên một tàu Việt, trói ngư dân và tịch thu một khẩu súng cùng thiết bị đánh bắt của họ. Sau khi thuyền trưởng Ngô Văn Sinh, 38 tuổi, bị bắn chết, cảnh sát Thái mới dừng tay và rời bỏ hiện trường. Phía Việt Nam cho hay có hai ngư dân khác đang bị thương nặng. Đại tá Phạm Văn Sáng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, được truyền thông trong nước dẫn lời, xác nhận rằng các tàu cá Việt có xâm phạm hải phận Thái Lan. Tuy nhiên, giới chức Việt Nam nói hành động bắn tàu cá là phi nhân đạo và vi phạm luật quốc tế. Ông Lê Thanh Lựu, trưởng ban Hợp tác Quốc tế và Thông tin Hội Nghề cá Việt Nam, lên án hành động của Thái Lan là vô nhân đạo, bất chấp là xảy ra trong vùng hải phận của nước nào.
Không rất nhiều tàu Việt Nam và trong đấy có bắn trực tiếp vào mấy tàu nhưng trong đấy có một người bị chết. Chúng tôi phản đối mãnh liệt với chuyện này. Đấy là vi phạm quá trắng trợn. Chắc chắn là phía bên ngoại giao người ta sẽ làm việc với Thái Lan. Còn phía Việt Nam, hội người khác thì chúng tôi đã gửi cái thông báo phản đối. Chúng tôi phản đối mọi hành động xâm phạm đến cái thân thể và vào cái cuộc sống của người lao động trên biển. Dù bất kỳ ở đâu chăng nữa thì cùng hành động đó là một hành động nhân đạo. Anh bắn vào cái thuyền của cái người ngư dân khai thác cá là một hành động vô nhân đạo. Không có chuyện nói đây là tự vệ, tự biết hết, không thể nói chuyện ấy được.
Các tàu cá Việt thường xảy ra va chạm với tàu Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng ít khi xảy ra sự cố liên quan tới tàu Thái. Tuy nhiên, số tàu cá Việt bị tàu nước ngoài nổ súng, tấn công, cướp bóc hay tịch thu tài sản ngày càng gia tăng. Đáp ứng những khó khăn này, Việt Nam năm 2013 đã cho thành lập Cục Kiểm ngư, lực lượng dân sự có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Gần đây, lực lượng này vừa được nhà nước cho phép trang bị vũ khí quân dụng để hỗ trợ công tác bảo vệ ngư dân. Về chức năng thực tế của lực lượng này, ông Lê Thanh Lựu của Hội Nghề cá cho rằng.
Họ mới vừa được thành lập, tức là cái cục kiểm ngư ấy, họ mới được thành lập cho nên hiện nay họ đang trong quá trình hoàn chỉnh hoàn thiện. Nhưng vì nó quá mới cho nên là người ta chưa thể làm được cái gì nhiều.
Đáp câu hỏi, các biện pháp bảo vệ ngư dân của lực lượng chấp pháp Việt Nam đã hiệu quả hay chưa? Ông Lựu đáp.
Do là có những cái hành động mà giúp đỡ nhân rất nhiều rồi đấy. Chẳng hạn thuyền bị tai nạn hay gì là coi như cảnh sát biển người ta đều ra người ta cứu giúp rất nhiều đấy.
Vâng.
Rồi bão tố xảy ra là coi như cảnh sát biển người ta giúp rất tích cực.
Yeah.
Họ phải nói là hiện nay họ đã làm rất nhiều việc tốt cho ngư dân Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà phải nhớ rằng là cái lượng tàu thuyền của mình nó rất nhiều cho nên là họ phải liên lạc được với nhau thì họ mới giúp được. Biết sự cố đâu thì người ta phải đến ngay người ta giúp.
Ông Lựu cho biết Việt Nam chưa chính thức trang bị cho ngư dân các công cụ tự vệ và hiện nay việc này hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi ngư dân. Về giải pháp cho ngư dân Việt trước các rủi ro trên biển giữa lúc chưa có được sự bảo vệ thích hợp, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế và Thông tin Hội Nghề cá Việt Nam nói.
Chúng tôi cũng đang kiến nghị tức là với bên kiểm ngư ấy, tức là có những cái chương trình đào tạo kỹ năng cho người khai thác thì hiện nay là kiểu như người ta cũng đang suy nghĩ là họ sẽ tiếp tục có những cái chương trình đào tạo kỹ năng này, hướng dẫn cho tham chiếu trên các cái máy để biết định vị vị trí của mình này. Và thứ ba là có những cái liên lạc trực tiếp với bờ, trong bờ để hỗ trợ khi cần thiết. Thì cũng đã hiện nay người ta cũng đang lập cái chương trình đấy để giúp bà con trong thời gian tới.
Trước vụ nổ súng của cảnh sát Thái gây thiệt mạng cho ngư dân Việt Nam vừa qua, ông Lựu, Hội nghề cá Việt Nam đề nghị.
Chắc chắn là chúng tôi sẽ kiến nghị với nhà nước là phải làm rõ vấn đề và phải bồi thường cho người dân chúng ta.
Báo Nhân dân cho biết Việt Nam đã đề nghị Thái Lan giải quyết vụ việc ở cấp độ ngoại giao. Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng cải tạo đất ở Biển Đông. Hoa Kỳ yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động bồi đắp đất ở Biển Đông và khẳng định rằng biến một bãi đá ngầm thành một đường băng không thể mang lại chủ quyền, cũng như không cho phép có thể giới hạn các hoạt động lưu chuyển trên không hay trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 16 tháng 9 tuyên bố, cùng với nhiều đối tác Thái Bình Dương và quốc gia trên thế giới, Washington quan ngại sâu sắc về tiến độ cũng như phạm vi các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông, về khả năng có thêm các hoạt động quân sự hóa, vốn có thể dẫn tới xung đột giữa các nước có tuyên bố chủ quyền tại đây. Ông Carter nói, đã tới lúc phải làm mới lại các nỗ lực ngoại giao, tập trung tìm kiếm giải pháp lâu bền để bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên, và ASEAN phải góp phần trong nỗ lực đó. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ không chùn bước trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, hàng không trong vùng, và những nguyên tắc đã giúp bảo đảm an ninh thịnh vượng cho khu vực trong nhiều chục năm nay. Ông Carter nói, Trung Quốc với các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp đã bước ra ngoài các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế, cũng như sự đồng thuận trong khu vực ủng hộ giải pháp ngoại giao và phản đối mọi sự uy hiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết, Hoa Kỳ sẽ luôn đứng bên các đồng minh và đối tác của mình. Khu vực này cần phải hiểu rằng Mỹ sẽ tiếp tục can dự, tiếp tục đứng lên bên vực luật quốc tế và các tiêu chí toàn cầu và giúp cung cấp an ninh và sự ổn định cho châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên sắp tới, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ vào tuần tới. Theo dự kiến, vấn đề Biển Đông sẽ là một trong những điểm chính trong cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung lần này. Hình ảnh vệ tinh ngày 8 tháng 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ công bố cho thấy Trung Quốc đang xây thêm một đường băng thứ ba trên đá vành khăn, một dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh thất hứa với cam kết ngừng các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông.